Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời vua Herod cai trị miền Judê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avigia tên là Zacharia, và ông tên là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ, một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông về với con cháu, để chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa." Ông Gia-ca thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được những điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã cao niên?" Sứ thần đáp: "Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Này đây, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi." Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị cầm. Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth và ông có thai. Bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó. Khi người đoái thương cất nỗi khổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong cuộc đời này, người ta sợ, một trong những điều người ta sợ đó là những lời hứa hảo, hứa quậy, hứa nhăng, hứa quậy. Đúng không? Đúng không? Có nhiều người ra ứng cử hứa thế này, hứa thế nọ, hứa thế kia. Lúc đắc cử có làm được như vậy không? Rồi có những người muốn được người ta bầu cho mình vào vị trí lãnh đạo cũng hứa nhiều thứ lắm, nhưng rồi lời hứa gió thoảng mây bay có làm được gì không? Hai người yêu nhau hứa thề non hẹn biển, cho dù vật đổi sao dời, tình mình sẽ chẳng đổi thay. Vật vẫn đó sao chẳng dời, mà là ai đã thay đổi? Lòng người đã đổi thay. Cho nên chúng ta tập là đừng bao giờ hứa cái gì mà mình không làm được. Nếu biết chắc chắn mình làm được thì cứ làm, chẳng cần hứa. Đúng không? mà vì mình sợ người ta không tin mình cho nên mới phải hứa. Mà đã không tin thì có hứa con thua gì không? Cũng bằng không. Cho nên cái lời hứa chỉ là cái đầu môi chót lưỡi thôi. Vì thế mà những người làm việc với chúng tôi không có thích ông nào hay anh nào hay bà nào chị nào vô hứa với cha thế này, hứa thế nọ, hứa thế kia. Tôi nói làm đi, đừng có hứa. Làm trước rồi hãy nói con sẽ, toàn là chi ở thì tương lai, còn thì hiện tại chả thấy có cái gì cả. Cho nên rồi có những con người lên đặt tay cầu nguyện thì mình cứ lên mình xin ơn thì cứ xin ơn, đâu cần phải hứa làm chi. Cha con bị phá sản này, cha cầu cho con mà cái này con làm ăn được thì con sẽ cúng cái này, cúng cái nọ, cúng cái kia. Có cần thiết phải như vậy không? Chúa cần mình hứa rồi Chúa mới ban không? Không. Cho nên anh chị em tập đừng bao giờ hứa cái gì mà mình không làm được nha, nhớ không? Và đã nói thì phải giữ lời. Nói làm là mạnh lên, nói làm là giơ cao lên, nói làm là nói có là nói không là đừng có hứa thêm điều bịa đặt là bởi ma quỷ. Đừng có nói mà không làm, đừng có nói một đàng mà làm một nẻo, đừng có hứa nhăng hứa quậy. Nếu mình làm được thì cứ làm, không cần phải nói, chả cần phải hứa. Mà nếu mà cứ phải hứa, chứng tỏ rằng là mình không có uy tín với người ta, cho nên mới phải hứa, đúng không? Một lời tôi nói chắc như đinh đóng cột, nói có là có, không là không. Và giờ giấc chính xác, đã hẹn cái gì, đã hứa cái gì thì phải làm cho nó bằng được. Gọi là tứ mã nan truy, một lời nói ra bốn ngựa theo không kịp. Mà chỉ có một đấng duy nhất trên cuộc đời này nói là làm, đó là ai? Đó là ai? Đó là Thiên Chúa. Chúa là, đó là Thiên Chúa mà Ngài hứa ban đấng cứu độ trên trần gian. Ngài có ban không? Ngài hứa đấng cứu độ sẽ đến giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, có hay không? Ngài hứa đấng cứu độ sẽ chữa lành mọi ốm đau bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta, có hay không? Ngài hứa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế nơi bí tích thánh thể, có hay không? Chúng ta hứa với Chúa sẽ trung thành với Chúa mãi, có hay không? Dám đâu mà có. Nếu mà mình bảo mình trung thành với Chúa mà mình hứa mình có được cái đó thì thử hỏi mình có cần phải đi xưng tội không? Không. Tại vì mỗi lần ta phạm tội là mỗi lần ta đã thất hứa với Chúa rồi, thấy chưa? Cho nên con người ta là loài mà hay quên, là loài mà không có trung thành với lời hứa mình. Vì thế thưa anh chị em, mùa vọng là mùa của hy vọng, là mùa của những lời hứa, mà những lời hứa ấy được ứng nghiệm và hoàn thành. Những gì Thiên Chúa hứa qua những lời chúc lành của các tổ phụ được hoàn thành, và các lời tiên báo của các tiên tri qua các thời đại được ứng nghiệm. Thời gian chờ đợi, thưa anh chị em, thường làm cho con người ta mệt mỏi và ngã lòng trông cậy. Nhất là cứ phải hát hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng thế ran ran tần tần. Rồi đây còn chơi cái trò em cứ hẹn nhưng em đừng đến nghe, để anh buồn anh tần tần ran tần tần. Chơi cái kỳ cục, đã hẹn thì phải đến, làm cho anh cứ phải đứng, cứ phải đợi, nhìn khói thuốc trên tay cháy dần, anh sẽ nói gớm sao mà nhớ thế. Thưa anh chị em, Chúa cũng hẹn với chúng ta, mà Ngài có đến không? Chúa là người yêu, chuyện hẹn hò mà Chúa có thực hiện lời hứa không?
Có.
Thế thì mùa vọng là mùa mà chúng ta thấy rằng những lời hứa của Thiên Chúa được ứng nghiệm, và Thiên Chúa có kế hoạch, có thời gian của Ngài. Chúng ta không có quyền điều khiển Thiên Chúa bảo phải làm như thế này và phải làm lúc này. Nhưng có một điều chắc chắn là những gì Thiên Chúa hứa sẽ xảy ra. Đó là điều chắc chắn. Những gì Thiên Chúa hứa sẽ
xảy ra.
Xác tín vào những điều Thiên Chúa hứa sẽ
xảy ra.
Còn chuyện xảy ra khi nào, xảy ra như thế nào, không ai biết được. Cả hai bài đọc hôm nay của ngày 19 tháng 12, thưa anh chị em, đều tường thuật hoàn cảnh sinh con của hai cha mẹ đã cao niên và không thể có con theo luật tự nhiên. Họ hoàn toàn thất vọng và xấu hổ với mọi người. Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp và cho họ có được đứa con. Anh chị em nghe bài đọc thứ nhất, còn nhớ sách Thủ Lãnh tường thuật về hoàn cảnh sinh ra của ông nào? Ông gì mà rất khỏe? Samson. Samson, cha mẹ cũng hiếm muộn mà cuối cùng cũng sinh được một người con, đặc biệt là Samson. Rồi tin mừng Luca tường thuật việc sinh ra của ai? Của ai? Gioan Tẩy Giả. Ông Zacharia là và bà Elizabeth. Cả hai đã cao niên rồi mà không có hy vọng gì nữa. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng lời Chúa cả hai bài đọc hôm nay cho chúng ta một chân lý, một chân lý mà anh chị em không bao giờ được quên, nhất là trong mùa vọng này. Một chân lý đó là gì? Không gì là không thể đối với Thiên Chúa. Hay nói một cách khác, đối với Thiên Chúa mọi sự đều không gì là không thể đối với. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Tỏ lên tất cả. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Và đối với Thiên Chúa không gì là. Như vậy đưa ta tới một niềm hy vọng. Niềm hy vọng lớn lao. Một phép lạ cả thể. Một niềm hy vọng duy nhất có thể giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi đau khổ, khỏi bệnh tật, khỏi sự chết. Đó là sự giáng sinh của Đấng Cứu Thế. Thưa anh chị em, ông Zacharia không thể đón nhận tin mừng có con cho vợ chồng ông trong lúc họ đã già mà lại son sẻ. Vì thế Thiên Chúa đã cho Zacharia phải sống trong thinh lặng để chiêm nghiệm tình yêu của Chúa qua quà tặng lớn lao là ban cho họ một người con tên là Gioan. Tình yêu mà chỉ trong thinh lặng mới có thể hiểu và đón nhận được thôi, thưa anh chị em. Cho nên có, ta thấy có khi hai người yêu nhau, họ chỉ cần họ ngồi bên nhau là được chưa? Họ chỉ cần ngồi họ nhìn nhau là được chưa? Có khi không cần phải nói, tất cả những lời nói có khi nó bằng thừa. Khi họ ngồi họ nhìn biển hồ, họ ngắm mây bay, họ nghe chim hót, rồi họ nhìn bình minh, họ ngắm hoàng hôn vân vân, thì trong thinh lặng đó tiếng đập của trái tim, họ mới nghe được tiếng đập của trái tim, họ mới nghe được tiếng thổn thức của tình yêu. Còn cứ ồn ào, cứ ào ào, có bao giờ mà hai người anh chị em có bao giờ thấy bất cứ một chỗ nào, dù là tivi hay là phim ảnh, mà hai người yêu nhau, anh yêu em lắm anh nha, em quý yêu anh lắm anh nha, có bao giờ nói vậy không? Có không? Em ơi, em nhiều lắm. Có bao giờ nói vậy không? Không, không bao giờ. Cho nên chúng ta thấy tiếng nói của tình yêu là tiếng nói của sự tĩnh lặng, của sự thinh lặng. Vậy thì chỉ trong thinh lặng Zacharia mới cảm nhận được tình yêu của Chúa. Và Chúa đã cho Zacharia phải thinh lặng là không nói được. vì sự nghi ngờ của Zakaria, và cũng để cho Zakaria được chìm vào, dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa suốt thời gian bà vợ Elizabeth mang thai. Bà ấy cũng ở ẩn, đoạn kết nói rằng bà Elizabeth vào ở ẩn trong 5 tháng khi biết mình có thai. Zakaria thì sau khi dâng hương đi ra không nói được tiếng nào nữa. Cả hai trong thinh lặng, trong ẩn dật cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, được lòng thương xót của Chúa. Vì nếu trong ồn ào xáo động thì Zakaria không thể biết được Thiên Chúa yêu thương gia đình mình như thế nào. Bởi vì Thiên Chúa chỉ nói rất rõ trong sự thinh lặng thôi anh chị em. Nếu trong thinh lặng người ta mới nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, thì sự ẩn mình trong 5 tháng của vợ chồng Zakaria đưa dẫn họ nhận biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương họ, đã cất đi nỗi khổ nhục của họ, và họ được chạm đến lòng yêu thương rất kỳ diệu của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đêm hôm qua sau khi anh chị em về hết rồi, tôi kêu gọi mấy anh em phục vụ, các bạn đến được chừng hơn chục người, và cha con chúng tôi trong thinh lặng bắt những ngôi đèn. Mới chiều hôm qua anh chị em lễ xong về chưa thấy cái đèn ngôi sao nào cả. Bởi anh chị em thấy đèn ngôi sao chưa? Thấy không? Rồi lát nữa khi ra ngoài quảng trường lòng thương xót Chúa, anh chị em thấy những cái pháo bông, thấy những cái đèn mới bắt đêm hôm qua, mới sửa lại đêm hôm qua. Và đêm qua chúng tôi làm gần 4 giờ sáng mới tạm xong, để tối hôm nay có cho anh chị em những ánh đèn ngôi sao. Thì đêm hôm qua khi mà làm, chúng tôi cảm nhận được cái sự thinh lặng. Lúc mà anh chị em về hết rồi, ở đây nó vắng lặng lắm thưa anh chị em. Nghe được tiếng côn trùng, nghe được từ tiếng gió thổi, và thậm chí còn nghe được tiếng điện cao thế nó chạy rầm rầm ở trên đầu mình. Đêm điện cao thế mấy 5000W thì nó chạy, 5000V nó chạy trên đầu. Nghe được cái tiếng lặng đó, thì đêm hôm qua một mình đi vòng vòng, tôi quan sát và tôi thấy rằng là cái giáo điểm tin mừng này có sự hiện diện kỳ diệu của Thiên Chúa. Mà càng thinh lặng bao nhiêu thì anh chị em càng cảm nhận được cái sự sờ chạm của Chúa bấy nhiêu. Cho nên có những người lên đặt tay cầu nguyện, lên đặt tay cầu nguyện. Có nhiều người nói nhiều quá, tôi bảo không cần phải nói gì hết, mà hãy thinh lặng để tôi tập trung tôi cầu nguyện, và hãy thinh lặng để chính bệnh nhân đó phải cảm nhận được sự sờ chạm của Thiên Chúa, phải cảm nhận được điều đó. Và khi mà tôi nhắm mắt tôi đặt tay thì tôi thấy rằng là hình ảnh của một Đức Giêsu đứng vào lòng thương xót đang sờ chạm thực sự trên đầu của người đó. Chứ không phải là cha con đau chỗ này sờ chỗ kia, không, mà Chúa sờ chạm, Chúa đặt tay trên đầu và chữa lành toàn thân anh chị em. Nếu anh chị em phải thinh lặng, không có nói, không có xin gì lúc đó, mình nói mình xin trong thinh lặng, lúc đó phải cảm nhận được mỗi sự sờ chạm thiêng liêng, sự sờ chạm huyền diệu mà có thật cơ. Cho nên có nhiều người bảo rằng lúc đó như một cái luồng điện nó chạy. Có nhiều người bảo lúc đó như là một có cái một cái sức mạnh nào đó, có một cái hơi ấm nào đó tỏa ra. Phải trong thính lặng anh chị em mới là cảm nhận được điều đó. Cho nên khi đến với giáo điểm tin mừng, chúng tôi luôn luôn tha thiết mời gọi anh chị em là hãy dành thời giờ thính lặng mà cầu nguyện riêng trước mặt Chúa. Không phải lúc nào mình cũng phải đọc kinh to ầm ầm hết kinh này đến kinh kia. Tôi nói buổi sáng anh chị em có 3 giờ, 7 giờ, 9 giờ, 11 giờ là anh chị em đọc kinh chung với nhau để đỡ nói chuyện. Còn sau cái giờ đọc kinh đó, đọc chừng nửa tiếng 45 phút thôi, là anh chị em hãy dành cái thời giờ để mình nói chuyện với Chúa, mình nghe được tiếng lòng của Chúa nói với mình. Và mùa Giáng sinh này thưa anh chị em, chúng tôi tha thiết mời anh chị em giống như bài hát nào đó: mời anh mời chị mùa xuân lên đây thăm tôi, tan 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 đó. Thì mời anh chị em đêm Noel rời thành phố Hoa Lệ mà đến đây. Sáng nay tôi rất là vui được một cha đàn anh mà ngài ở Sài Gòn, mà là một người cũng có địa vị cao ở trong giáo phận Sài Gòn, phụ trách các linh mục. Thì ngài, tôi đang ở trong phòng thì ngài gõ cửa, ngài đến nói: Long, mày có nhà không Long? Dạ có. Nghe tiếng quen thuộc chạy ra, hai anh em gặp nhau vui lắm. Thì bảo: Giêsu, cái phòng mày sao mà nó nóng thế này, mà nó bí thế này? Bảo: vậy là may rồi đấy anh. Rồi anh bảo: sao mà chỗ mày ở mà nó xa thế này? Giêsu, ta đi ta cứ thăm thăm chiều trôi, tan đưa lối, đi mãi mà vẫn không thấy tới. Bảo: đáng lẽ ta tính rủ nhau đi xe hơi, nhưng mà tao đi xe Honda thì ta cảm nhận được nó đường nó xa, nó khó, và thấy cái khổ ở đây như thế nào. Và anh đến dắt đi một vòng, thấy được rằng là bà con cầu nguyện, thấy được bà con đến đông, đến sớm như vậy, vui lắm. Chỉ tiếc một điều là trong mùa vọng, số các linh mục đến đây để mà giải tội ít quá. Mỗi ngày chỉ một, hai cha, có khi ba cha vẫn không thấm vào đâu. Bảo: sao mày không kiếm được? Bảo: em mời lắm rồi mà khó quá. Bảo: xa như thế này thì làm sao mà người ta đi được? Mày ráng mày chịu thôi. Ai bảo mày chọn chỗ xa? Bảo: em đâu có chọn, Chúa chọn chứ em chọn chỗ này ngu gì, chọn chỗ này làm gì cho nó khổ. Bảo: Giêsu, thấy mày khổ thật đấy. Rồi dắt đi một vòng thì tôi mới thấy rằng là trong thinh lặng hai anh em cầm tay nhau và cảm nhận được tâm lòng của người đàn anh, của một linh mục mà phụ trách linh mục giáo phận mà đến tận nơi mà thăm người đàn em của mình, vui lắm, hạnh phúc lắm. Thưa anh chị em, mà trong thinh lặng thôi chứ tôi không cần nói nhiều. Vậy thì anh chị em đến đây cũng vậy, hãy thinh lặng tập đi. Ngôn ngữ mà ý nghĩa và giá trị nhất là ngôn ngữ của sự thinh lặng. Cho nên anh chị em cần thì nói mà không cần thì thôi, phải lúc nào cũng nói. Nhưng đứa bé này nó không biết gì, nãy giờ nó cứ nói, mà mình cứ nói như vậy thì mình giống con nít hay giống người lớn? Trả lời, lúc nào cũng nói, chả cái gì cũng nói, là con nít hay người lớn? Đó, nãy giờ nó cứ lai nhải, nó nói mẹ nó đét, cuối cùng phải đút cho nó cái bánh. Còn bà kia thì phải cho nó ú một phát thì nó mới chịu im. Thế thì chúng ta thấy rằng là nếu mình là người lớn thì khi nào cần nói thì nói, không là không nói thì thôi. Và thứ hai là nói thì nói vừa đủ nghe, ngôn ngữ mà nó vừa đủ nghe, chứ còn không phải là hét lên. Không phải hét lên, bây giờ chúng ta thinh lặng để mà nghe. Đây, 1, 2, 3, bà bé lên đây con. Đây, đây bé lên đây, bé đây. Rồi, đứa nào khóc nhiều nhất cho nói trước. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con được ơn chữa lành, Chúa chữa lành cho con.
Bây giờ mỗi người lên đây chịu khó nói to lên giùm cho tôi một tiếng nha. Rồi, con bé đứng ở đây. Rồi, đứng đó. Rồi, con của con tên gì?
Dạ, con của con là tên Anton Hoàng Trần Anh Khoa.
Rồi, đây con, mời Khoa. Rồi, Khoa mấy tuổi?
Dạ, 4 tuổi.
Rồi, nó được ơn gì?
Dạ, được ơn chữa lành, thưa cha.
Nói.
À, con của con bị ung thư máu. Đầu tháng 11, con trốn bệnh viện ra, đưa cháu đến xin cha đặt tay cầu nguyện và cùng đoàn cầu nguyện. Thì hôm nay con xét nghiệm lại thì đã mất virus ung thư máu.
Đây là một bé bị ung thư máu, bé anh Khoa, 4 tuổi, ung thư máu. Và mẹ đã bế lên để cầu nguyện và Chúa đã chữa lành, bìa đã đem đi xét nghiệm và xét nghiệm của bác sĩ là không còn ung thư nữa. Đây, cha gửi tặng cho con một quân lịch giáo điểm tin mừng nha. Con tên gì, là ở đâu?
Dạ, thưa cha, con là Cecilia Trần Thị Nhân Ái, ở giáo xứ Sở Đoài, thuộc giáo phận Ban Mỹ Thuật.
Sao mà con từ Ban Mỹ Thuật con biết ở đây mà con đến để con cầu nguyện lúc mà trong giây phút gọi là thập tử nhất sinh, trong giây phút mà tuyệt vọng nhất, giống như là Zakaria và Elizabeth trong giây phút mà tuyệt vọng nhất thì Chúa đã ra tay?
Con đã nghe nói giáo điểm tin mừng lâu lắm rồi, cho nên bà nội của cháu là đến đây và con cũng xin đi theo và con đã đi tới cầu nguyện.
Rồi, cảm ơn con nha. Rồi, con.
Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Maria Đỗ Thị Phượng. Con ở giáo xứ Hòa Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Con được rất nhiều ơn của Chúa. Dạ, đây là hai đứa con của con.
Ủa, cái này là hai đứa à? Nãy giờ tôi tưởng là hai bà mẹ. Vậy là mấy mẹ?
Dạ, một mẹ.
Mấy con?
Dạ, hai con.
Một mẹ, hai con. Rồi, hai đứa này là đứa như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Dạ, con thưa cha là hai đứa con của con đều sinh non hết. Bé lớn thì sinh ra phải nằm viện ở Nhi Đồng. Dạ, chưa được 7 tháng.
Dạ. Chưa được 7 tháng, rồi được mấy ký?
Dạ, được có 2 ký 2 cha. Sinh xong bé phải nằm lồng kiếng, mà khi đó là bà nội với lại bà ngoại đi chăm bé, mà hai bà không biết nhắn tin, nhờ một bạn ở bên nương nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái của con, và giờ con gái của con lớn lên khỏe mạnh ạ.
Bé là tên gì?
Dạ, bé tên Anna Trần Đỗ Bảo Trân ạ.
Mấy tuổi?
Dạ, bé 18 tháng ạ.
18 tháng, rồi lúc rồi con bé nó mấy tháng thì con lại có đứa thứ hai?
Dạ, bé được 7 tháng, con có bé thứ hai ạ.
Bé được 7 tháng là đẻ cũng đúng, là thiếu mà thiếu mất 2 tháng. Là mình nó người ta 9 tháng 10 ngày thì mới có 7 tháng thì đã sinh và được 2 ký 2. Cả bà nội lẫn bà ngoại lên để chăm sóc cho đứa bé nằm trong lồng kiếng. Mà hai người có đạo thì không biết nhắn tin, mới nhiều người không có đạo để nhắn tin. Ta thấy cái điều kỳ diệu Chúa làm không? Như chuyện Elizabeth và Zacharia, như chuyện Samson, Chúa làm nhiều điều kỳ diệu lắm, nhưng mà phải thinh lặng thì mới thấy được kỳ diệu đó. Còn nếu mà chị em nghe thoáng thoáng ở chuyện nhắn tin bình thường, nhưng tại sao Chúa lại không nhờ chính người bố người mẹ, mà Chúa nhờ bà nội bà ngoại đi chăm đứa con đứa cháu, rồi nhờ một người ngoại đạo để nhắn tin đến cho chúng tôi và cầu nguyện để đứa bé ấy được khỏe mạnh như ngày hôm nay. Rồi lúc được 7 tháng thì cô ấy lại dính bầu đứa thứ hai. Rồi chuyện gì xảy ra với đứa thứ hai?
Dạ, thưa cha là bé thứ hai được 29 tuần là có dấu hiệu sinh, mà bác sĩ nói, con lên tự dụ bác sĩ nói là sinh ra bé bị bại não, không sống được. Con cầu nguyện lòng thương xót của Chúa cùng với cộng đoàn, rồi con nhờ ông nội nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu xin cho bé. Và khi mà con được 31 tuần thì lại bị động thai, đi đến Bà Rịa thì người ta nói sinh ra chích một mũi 15 triệu. Con lại hợp ý cùng với gia đình và nhờ ông nội nhắn tin cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái của con, và giờ bé sinh ra được khỏe mạnh.
Mấy tháng?
Dạ, được 3 tháng cha.
Sinh lúc mấy tháng?
Dạ, bé sinh tháng 9 ạ.
Hả?
Dạ, mùng 7 tháng 9.
Không, còn thằng này 7 tháng thì con bé này 7 tháng sinh, còn thằng này thì mấy tháng sinh?
Dạ, thưa cha là được 8 tháng ạ.
8 tháng, toàn là đẻ thiếu tháng, rồi mấy ký?
Dạ, được 2 ký rưỡi cha.
7 tháng thì 2 ký 2, 8 tháng 2 ký rưỡi. Và đều là những trường hợp rất là nguy hiểm, và đứa bé này có nguy cơ bại não vân vân. Và bây giờ thì hai đứa bé đó khỏe mạnh như là Samson, như là Gioan, được sinh ra một cách kỳ diệu bởi một người mẹ. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 23 tuổi ạ.
23 tuổi, con lập gia đình năm bao nhiêu?
Dạ con lập năm 22 tuổi ạ.
22 tuổi lập gia đình, 23 tuổi có hai đứa con. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái cuốn lịch nhé, giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi đến năm 24 tuổi lại hai đứa, năm 25 tuổi hai đứa nữa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha.
Dạ thưa cha, cho mẹ chồng con được làm chứng, mẹ chồng con cũng được nhiều ơn.
Mẹ chồng con đâu? Ở đây của thánh là bà là mẹ chồng à? Chúa tôi sao mà như hai chị em ấy.
Dạ con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con là Maria Phan Thị Hương, con ở giáo xứ Hòa Thuận, giáo phận Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Thật ra con gia đình con rất được nhiều ơn, nhưng mà con làm chứng ba ơn ạ.
Thứ nhất,
Ơn thứ nhất thì con đau đầu, rối loạn thần kinh tim, đau khớp, sưng lên toàn thân. Con uống thuốc khắp, con uống thuốc nam, thuốc thuộc Tây mà cũng được. Thì con cũng biết được Chúa lòng thương xót, con đến cầu nguyện và gia đình con cùng Chúa và cha cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được lành bệnh. Hôm nay con đến tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn ạ. Dạ, ơn thứ hai thì con làm chứng cho con trai con năm nay Phêrô Trần Ngọc Trường 21 tuổi. Chạy một cái xe tải, cha con nói thật gia đình con Chúa cứu rất là lớn lao. Thì đang chạy tốc độ qua một cái trường học thì cái bánh trước nó rớt ra rồi là nó lăn mấy chục mét, rồi thì cây rửa đường nhựa rất là sâu. Con cái nửa hoảng lên cháo rửa đường mà cái giờ đó thì không có ai cả cha nè. Thì nói chung sau khi con hoảng kìm lại được thì người rất là đông, thì họ con cũng có đeo một cái tượng Chúa Giêsu Thánh Giá, mà bởi vì cứ đi 2 giờ sáng con nói con là con phải có ơn Chúa. Mà con lên xe rồi là con cứ kêu cứu ruột Chúa ơi, cứu gia đình con với cứu con chạy xe cho được bình yên. Thì thật Chúa thật lớn lao thật, cứu con chứ không có thì gia đình con dư thì có lẽ tan hoang mất con mất của. Con thật xúc động dư đến đây, con rất cảm ơn Chúa và ơn cha và cậu.
Đây, cha gửi tặng cho con một cuốn lịch lòng thương xót Chúa, giáo điểm tin mừng nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con của chúng con, ba bà cháu. Mẹ phải ba bà cháu không? Rồi, xin mời bà. Lên lên lên. Nhặt nhặt này đi. Rồi, bà được ơn gì?
Con xin chào cha và chào toàn thể cộng đồng. Con là Nguyễn Thị Hồ. Con là Nguyễn Thị Hồ, con người ngoại đạo và con ở tận ngoài Hà Nội. Thế con năm 2017 là con bị đau lưng. Con đau lưng 40 năm nay rồi nhưng con không khỏi được, con chữa mãi không khỏi. Thế bà cho con đi mổ nhưng mà con mổ nhà con nghèo lắm, không có tiền. Thế có bà Huệ ở bên bên đạo là bà ở cạnh làng nhà con. Thế bà thấy con đau lâu quá thì bà cho con biết là cho con mượn cái đài là 3 hôm và cho con số điện thoại của cha. Xong là cho con nhắn tin cho cha thì cha đã chữa lành vết thương cho con đau lưng trước. Con nằm dứt không nằm nghiêng được mà chỉ nằm ngửa được thôi. Thế này con lưng con khỏi rồi. Thế con nghĩ rằng thưa cha, con có nói với bên lương nhà con nhưng mà nhiều người không tin. Thế cho nên là con một lòng một dạ con tin thác vào Chúa. Con có bè ở đây để mà con mắt thấy tai nghe để con làm chứng cho tất cả mọi người, để cho ở bên lương nhà con được thấy là một niềm của Chúa ban cho rất là vĩ đại. Mà từ hôm con vào đến nay là con 10 ngày rồi, là con thấy là không bao giờ con ngờ được sao mà đông như thế này. Thế thì con thấy rất là cảm động. Hôm nay con lên con xin với cha để con làm chứng cho cha. Xin cảm ơn cha và cộng đồng.
Vâng, chị này, chị muốn mục đích làm chứng cho những người không tin, cho những người cứng tin, để họ phải tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Vì chúng ta thấy rõ ràng là Zacharia không tin, cho nên là bị cầm. Nhớ Chúa nhiều lòng thương xót nhưng cũng rất là công thẳng. Chúa kiên nhẫn đợi chờ cho con người có niềm hy vọng. Nhưng nếu con người không đặt niềm hy vọng nơi Chúa, không tín thác vào Chúa thì phải lãnh cái hậu quả. Và Chúa đã cảnh cáo Zacharia bằng cách là không tin thì bị cầm. Cũng trường hợp báo tin như vậy với mẹ Maria. Mẹ Maria cũng bảo điều đó xảy ra như thế nào, nhưng mẹ đã tin, cho nên mẹ là người có phúc vì mẹ đã tin lời sứ thần loan báo là mẹ mang thai mặc dù vẫn là người đồng trinh. Trong khi đó Zacharia bảo rằng nhà tôi già như thế này thì làm sao mà sinh được, nên có một sự nghi ngờ trong đó, thì lãnh lấy cái hậu quả là bị cầm. Nhiều người ngày hôm nay đã nghe, đã thấy được những chứng nhân lòng thương xót Chúa mà vẫn còn nghi ngờ, mà vẫn còn ngờ vực, mà vẫn còn nghi nan, thì hôm nay chịu khó đọc lại tin mừng đi. Lời Chúa chứ không phải lời của con người. Lời Chúa là sự thật, mà Chúa nói phải là đúng và là có thật. Cho nên những kẻ nghi ngờ lòng thương xót Chúa, hôm nay đọc lại tin mừng của ngày 19 tháng 12 hàng năm, để thấy được rằng là lòng thương xót Chúa thương xót hết tất cả mọi người, những con người đơn sơ hồn nhiên, quê mùa trọn niềm tín thác. Nhưng kẻ nào lý luận, kẻ nào ỷ mình học cao hiểu rộng, kẻ nào ỷ mình chức sắc địa vị quyền cao chức trọng, kẻ nào ỷ rằng mình là người là có đầu óc mà không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, thì hãy nhìn vào gương của Gia-ca-ri-a ấy mà sám hối, mà hồi tỉnh đi. Đây, một người ngoại đạo mà lên đây mạnh dạn từ Hà Nội bay vào đây, 40 năm đầu lưng đi bao nhiêu nơi không khỏi, mà chỉ nhờ, bà nhờ ai nhắn tin hay bà nhắn tin?
Bà nhờ các cháu nó nhắn tin.
Cháu nó có đạo không?
Không, cháu của con là ngoại đạo.
Cháu cũng không có đạo, lúc nãy có người nhắn tin cũng không có đạo. Vậy mà bà ấy được khỏi rồi bà mới vào đây để mà bà ấy chứng, để mà làm chứng và ở suốt 10 ngày để bà lặng lặng quan sát, đến ngày thứ 10 bà mới lên để bà làm chứng, chứ không phải là một người hồ đồ, một người là nhất thời nông nỗi. Không, tạ ơn Chúa, cảm ơn bà rất nhiều. Một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Khi con vào đây đoàn của con là 8 người, nhưng có 3 người bên đạo và 5 người, có 5 người bên đạo và có 3 người bên đời. Nhưng khi con đi ấy, là con loan truyền là con gái của con trai của con, em dâu của con, em gái của con, cháu gái của con là gửi 5 bao thư vào đây để nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả các bà ấy, để cho các bà khỏi được bệnh. Con xin cảm ơn cha.
Đây tôi gửi tặng cho ba bà bên lương, ba quân lịch nha. Bà ấy gọi là ba người bên đời, còn ba năm người bên đạo. Chúng tôi đều ở trong đời hết. Rồi xin mời, cảm ơn bà nhiều nha. Rồi, rồi, rồi. Cái gì?
Cho con cái đài này, con về con lấy, con chạm con đài, con về mượn mẫu.
Vâng, bà tốt quá, bà xin cái đài, tôi sẵn sàng tặng ngay cho bà một cái đài liền nha, để bà về loan truyền nha.
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Ngọc Giao, con ở ngoài Úc mới về.
Tên là gì chị?
Nguyễn Thị Ngọc Giao, 69 tuổi.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người ở bên Úc mới về Việt Nam, tên là Nguyễn Thị Ngọc Giao. Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 69 tuổi cha.
69 tuổi, chị là người...
ngoại đạo, con là người ngoại đạo.
Cho một tràng hoa tay hoan hô một người ngoại đạo, 69 tuổi, từ bên Úc mới về. Chị muốn làm chứng điều gì, một người ngoại đạo mà lại bên Úc thì có gì để làm chứng, chị chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con có, chị xui con thì người có đạo, nhưng con có là đứa cháu, con thì cháu ngoại, chị xui là cháu nội. Nhưng mà chị xui dậy hôm tháng 8 rồi, thì cháu của con 6 tuổi, nó bị nói chuyện không có rõ, nó ngậm ngậm vậy đó, đi học tiếng Anh không có rõ hung. Cho nên chị xui có về đây để mà nhờ lòng thương xót của Chúa. Chị cha cũng có làm phép những chất chồng đó, rồi về ngoài là cháu con nó đeo vô, bây giờ ngày hôm nay là được 4 tháng. Nhưng mà bữa nay cháu con này nó rõ rồi, con về đây để làm chứng cho chị Chúa. Dạ, chị vợ thứ hai, con thì bị nhức cái chân cũng đi không có được. Khi con lên xe mà xe ô tô đó, con phải đỡ hai cái tay con lên con mới lên được. Nhưng mà chị xui con về đây rồi, cha đưa mấy cái máy vậy đó, chị xui con có cho con một cái, rồi con nghe, rồi con cho mấy chị em bạn con lại nghe nữa. Rồi bây giờ cái chân con được chữa lành rồi, con cũng cảm ơn Chúa. Rồi hôm con về tuần rồi, con có xuống giáo đường này, con về thứ bảy chủ nhật con xuống đây, thì con có mua 20 cái máy, con đem về dưới quê con.
Ở đâu?
Dạ ở dưới Trà Vinh, rồi đi xuống Dương Hải nữa. rồi con có cho mấy người bệnh á, rồi con người ta nghe được bữa nay người ta bệnh bớt nhiều rồi, rồi bữa nay con có bao xe cho mấy vợ con nữa với mấy người quen đó lên đây. Dạ cũng không có đạo ngoài đạo hết.
Hallelujah. Nhớ cao lên. Hallelujah. To mạnh lên, nhớ cao lên. Hallelujah. Chúng ta thấy một người ngoại đạo mà 70 rồi nhá, tới tuổi thất thập cổ lại hì 69-70 rồi, còn mấy ngày nữa là sang 70, mà ngoại đạo mà bên Úc mà về làm chứng rằng đứa cháu của mình không nói được, về đây cầu nguyện đã được nói được, chân của chị không đi đứng được, mặt đau ớn thì đã được chữa lành. Mà một cái điều hay nhất, tôi bái phục nhất đó là gì? Là chị ấy mua máy lòng thương xót Chúa về cho những người ở Trà Vinh, những người không có đạo, để họ nghe, và nhất là những bệnh nhân họ cũng được chữa lành. Và hôm nay chị đưa nguyên một cái xe cũng toàn người không có đạo đến đây để mà cầu nguyện, và nhất là chị mạnh dạn từ bay từ bên Úc về để mà đứng lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Làm sao chị là một người ngoại đạo mà chị lại ai giới thiệu cho chị về lòng thương xót Chúa?
Dạ thưa chị xui con thì người có đạo, rồi con có con ba đứa, hai đứa thì theo đạo vợ đạo chồng, còn hai vợ chồng đứa Úc á thì là nó đi học giáo lý, nó tự vô đạo luôn. Cho nên ngày hôm nay đứa Úc của con nó cũng cầu nguyện với Chúa, nó học ngành phi công, bữa nay nó được làm phi công cha.
Tôi gửi tặng cho chị một món quà nha, tấm ảnh lòng thương xót Chúa chị để trên mặt bàn á. Đây là những món quà chị đem về bên Úc dùng chúng tôi nha. Rồi đây là cái lịch lòng thương xót Chúa năm 2019 giao điểm tin mừng. Nhiều người bên Úc cũng như là bên Mỹ rất là khao khát có cái lịch này để treo trong nhà, mà chúng tôi không có cách nào gửi đi được. Cho nên chị em nào bên Mỹ, bên Úc hay là bất cứ nước ngoài mà về có thể đem đi được bao nhiêu, chúng tôi tặng không biếu không. Anh chị em đi đem sang nước ngoài dùng chúng tôi, thay vì anh chị em đem giỏ với lại đồ ăn thức uống sang nước ngoài thì đem này sang tặng cho người ta nó quý hơn nhiều. Chúng tôi rất là khao khát mong ước như anh chị em đó. Đây là lịch lòng thương xót Chúa năm 2019, và mỗi tháng một tờ để anh chị em biết, để ngày lễ mà anh chị em theo dõi, để về tặng cho bà xui của chị nha. Rồi đây là cái quạt tâm thư lòng nhân hậu, máy lòng thương xót, đây là nguyên một bộ. Đây,
sao? Đây tại có mấy người ở dưới đó, con cho mấy người mọi người đi lên luôn á.
Thỉnh bốn cái quạt, chỉ thỉnh bốn cái quạt. Đây thỉnh bốn cái quạt. Với người bên Phật gọi là không có mua mà gọi là thỉnh, dùng từ rất hay lắm ạ. Thỉnh chứ không phải là mua, vì đồ đạo không mua. Đây là móc, đây là đề can lòng thương xót để chỉ gắn vào cái xe hơi nha. Đó, đây là cái đề can Đức Mẹ Ban Ơn chỉ gắn vào cái xe hơi. Rồi đây là hết rồi.
Có máy rồi,
đủ rồi, rồi. À, còn một cái cuối cùng, đây là cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa nha, nhờ người đạo Phật đi đem về Úc loan báo đạo Chúa cho mọi người. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi mời bạn. Cho chị ra ngoài luôn đi.
Dạ thưa cha, con là Dương Thị Lan.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 74 tuổi.
Ở đâu?
Con ở phường 10, quận 10.
Rồi chị Dương Thị Lan 74 tuổi, chị được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ơn Chúa là con đi đây được 4 lần. Mà lần thứ nhất á, con đi vô không nổi, con đi bò không à. Con đi ngày thứ nhất về con thấy con đi được khỏe. Con cầu xin con đi 4 lần mà con hôm nay được diễm phúc được lên gặp cha. Thì con đầu năm á, con đi xét nghiệm, con tới 7 thứ bệnh lần cha. Con buồn quá, con uống thuốc đủ thứ hết mà không hết. Trước tiên á, là cao huyết áp, rồi thần kinh tọa, rồi tế sang ba tiểu đường, rồi qua thận. Rồi bác sĩ nói con á, bây giờ phải mổ khớp, chứ bà già rồi bà không có uống thuốc gì nữa được hết. Con không chịu mổ. Thì có cô ba em ở gần xóm, con nói cha Long hay lắm, chị lên chị làm phép lạ đi của cha. Con là đạo Phật, ba đời.
Chị là đạo Phật mấy đời?
Dạ ba đời. Bà ngoại con, mẹ con, bây giờ tới con. Con rất kính phục Chúa và cha, cầu xin Chúa cha gia hộ cho con. Bữa nay con đi xét nghiệm ngày 18 đây, con xét nghiệm con không còn gì nữa hết cha.
Thưa anh chị em, đây là một người ba đời đạo Phật, bà rồi tới mẹ và tới giờ tới bà ấy là ba đời đạo Phật, và với 7 căn bệnh và đã 4 lần đến đây. Lần đầu tiên là đến là bò, đi bằng 4 chân, bây giờ mới đi được bằng 2 chân. Và một người đạo Phật ấy mà làm chứng để cho lời chứng ấy là thật thì chị ấy đã đi xét nghiệm, và đây là kết quả của giấy từ bệnh viện chứng minh rằng là chị đã được khỏi căn bệnh mà hôm nay người đạo Phật ấy đứng trước mặt chúng ta làm chứng. Để những ai còn cứng tin như Zakaria thì hãy vững tin, hãy tin thật và hãy tín thác. Chúng tôi cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ. Còn điều thứ hai, con xin cha, con có 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Mà thằng con trai lớn con nó 51 tuổi, nó không sai thôi mà nó sai lên, nó làm như người ta nói nó có ai nhập mà con không tin. Con nói để xin lên xin phép Chúa, cha cầu xin cho nó bình tâm tỉnh trí lại. Rất là hiền cha, nhưng mà mỗi lần nó uống rượu vô là đi sáng đêm nha. Người ta nói nó bị vong nhập, con không tin.
Đó là không phải vong nhập mà ma men nó nhập, chứ không có vong nào nó nhập hết. Đây, bà có mấy 300 bài giảng chưa?
À, con ở nhà con mượn của cô bạn đó. Con nghe ngày nghe đêm luôn, 4 lần một tháng nay con nghe ngày nghe đêm. Con học đêm con không có ngủ, con thức con nghe hết. Bài những bài giảng của cha ở đâu con biết hết. Con mừng quá cha ơi.
Hallelujah. Cho lên hallelujah. Giơ cao lên, hét to lên hallelujah. Bây giờ tôi không phải nhắc tới lần thứ 3 mới làm như vậy nha. Mình không thấy cái điều kỳ diệu đó hay sao? Một người đạo Phật ba đời mà nghe giảng lòng Chúa thương xót, nghe ngày nghe đêm suốt một tháng trời, nghe đến mức độ mà quên cả ngủ, và nghe đến mức độ mà không có máy mà đi mượn của người ta, thôi về trả cho người ta để tặng cho chị làm sở hữu một cái máy 300 bài giảng, và để tặng cho chị cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Chúa chúc lành cho chị.
Con thưa cha, con là Nguyễn Thị Liên, con là người ngoại đạo, con ở Hà Nội.
Con đạo gì?
Con là đạo kinh, đạo đời đấy.
Đạo, con này là đạo đời nha. Này có một đạo mới ra đời là đạo đời rồi. Rồi con được cái gì ở đạo đời?
À, con nhiều bệnh và cả nhà con nhiều bệnh quá. Con nghe nghe tin cha thì bạn con đi thì bạn con bảo là cho vay tiền để đi đặt vé máy bay, con đi vay cho bạn con đi luôn. Bạn đi về bạn cho mượn cái đài con nghe, lúc nào con bỏ vào túi con đeo vào tai con đi dọc đường xe máy con nghe tự nhiên con khóc nức nở trên đường, xong là con đi loan truyền ra thế nào. Hiện giờ là con khỏi được ba ơn. Thứ nhất là 15 năm con
khỏi ba bệnh, như vậy khỏi ba ơn, được ba ơn, nó lại được ba ơn khỏi ba bệnh.
Con được ba ơn là con khỏi được ba bệnh. Thứ nhất là con thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ, co rút hết cả xương, đau nhức ở vai nó như đau có mủ ấy. Thế nhưng mà đến giờ là con khỏi. Và đấy. Ơn thứ hai là con bị viêm gan B 10 mũ 8. Thế mà con chỉ cầu trong vòng một tháng mà bây giờ là con không có nữa. Ơn thứ ba này, hôm nay con đưa người đi, con hay giúp người đưa người đi khám bệnh, con mới thấy người ta đi thử cái virus HP mà gây ung thư dạ dày. Con bảo thế thì thử chơi gái xem con mình có việc gì không. Thế tự nhiên là con lại lên 175. Thế nhưng sau 10 ngày con về con cứ kêu, lúc nào con kêu Chúa với kêu con đọc và nại tràng hữu, con đọc cứ 10 lần. Đi trên đường con đọc, sớm con đọc, tối con đọc. con lúc nào con đọc nè. Thế là xong là đến 10 ngày thì lên kiểm tra thì còn có 10 nữa thôi ạ. Coi như là em con khỏi, bác sĩ bảo khỏi ạ.
Ai dạy cho con đọc kinh lại cho hàng hiếu?
À, có cái cô mà đi con cho vay tiền đi đấy, xong là cô ấy về cô ấy cho con cái quyển, mượn cái quyển đấy, thế là cô ấy gặp cô ấy bảo là xem nhiều thì càng tốt, nhưng mà chủ yếu là đọc ở hai cái chỗ này. Thế là con đọc ngày đọc đêm, xong con đem con trí nhớ nó đâu thì con đem con viết xong là vẫn được, là con cứ mở ra con đọc. Thế sau có 5 ngày là bây giờ tự con đi dọc đường con đọc, nghĩa là lúc nào con đọc, đêm đến 2 giờ sáng con đọc, nghe cái đài lúc nào con đọc.
Xin hỏi ai là người được như người đạo đời là lúc nào cũng đọc kinh lòng thương xót giơ tay? 2 giờ sáng vẫn đọc kinh lòng thương xót giơ tay. Đi đường con cũng đọc kinh lòng thương xót giơ tay. Anh xem thấy không? Thấy ngày hôm nay Chúa đang làm những điều kỳ diệu, như là kỳ diệu xảy ra với Samson, như điều kỳ diệu xảy ra với Gioan Tẩy Giả. Hai người con được sinh ra trong hoàn cảnh hết sức là đặc biệt, dường như không còn một tí hy vọng nào. Một người ngoại đạo mà làm được cái điều mà chúng ta thấy vô cùng kỳ diệu, hết sức kỳ diệu như vậy. Bây giờ con đọc cho mọi người nghe.
Lạy cha, lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Và một cái điều kỳ diệu nữa là gì? Là cô ấy dám cho người khác mượn tiền để đi máy bay từ ngoài Bắc vào trong Nam để đến giao điểm tin mừng. Rồi cái người mà cô ấy cho mượn tiền ấy mới về cho cô ấy mượn cái máy này để cô ấy nghe, là một. Và cho cô ấy mượn cuốn sách này để cô ấy đọc, mà vì sách nhỏ cho nên cô lại ngồi cô viết ra để cô học thuộc lòng, để vừa rồi cô đọc một cách rất là có hồn trong đó. Chúng ta thấy Chúa đang làm những điều rất là kỳ diệu, vô cùng rất là đây. Cha gửi tặng lại cho con.
Con nói thêm, con đi loan truyền mà trong vòng một tháng mà hôm nay con mang 30 tấm lòng về để con cầu nguyện giúp cho mọi người. Con bỏ cả cơm trưa thì chỗ nào cần là con đến con cho đọc, giao người về. Con bảo cứ 3 giờ với 5 giờ chiều cứ đọc đi, đọc cho nó 3 giờ mà được khỏi bệnh thì thôi, chỗ thì
bây giờ tôi tặng cho cô. Vậy thì đây là cái cây quạt nha, đây là cuốn lịch nha. Cô có thích cái gì nữa không để tôi tặng cho cô? Đây, tôi tặng cho cô cuốn sách này, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và bây giờ tôi nói với cô thế này, là cô cần bao nhiêu cái cuốn tâm thư này là tôi tặng cho cô hết. Chốc nữa cô với dòng kia muốn lấy bao nhiêu cô lấy, để cô đi về cô đi tặng hết cho người ta. Cứ đọc đi, đọc cho khỏi bệnh cô hết. Cô cứ loan truyền kiểu đó lại hay đấy. Chứ chẳng cần phải đứng lên đạo mạo như ông cha: thưa anh chị em hãy đọc kinh đi rồi Chúa chữa bệnh. Người ta tin không? Người ta nghe ta nó như là thuộc lòng. Cứ đọc đi, đọc hết rồi Chúa chữa, đọc hết đi. Cứ tốc lên mà đọc. Đây, tôi tặng cho cô nhá. Rồi cái nào lễ xong cô lấy bao nhiêu cô lấy, cô lấy. Rồi chúng ta thấy xuất hiện là có ấy bà kia, ba cô gái đang ở trước mặt chúng ta. Ba cô áo đen, cô chia sẻ cho mọi người cô được ơn gì của Chúa.
Dạ thưa cha, con được ơn là con có thai được hơn 2 tháng thì con đi xét nghiệm máu. Người ta nói con là có nguy cơ cao bị đau. Thì có nhiều người nói con bỏ con đi. Thì xong rồi con mới nhắn tin cho cha mà không thấy cha trả lời. Thì con mới đi lên lòng thương xót của cha, nhờ cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì cha mới nói là con không sao đâu, con tin đi, Chúa sẽ cứu.
thì con mới nói là con tin, nhưng mà thì con nó mới nói nhưng thôi, cha kêu không có nhưng gì hết, Chúa sẽ cứu con. Xong rồi con mới về, con cũng đọc kinh, con tín thác vào Chúa. Thì khoảng hơn 2 tuần sau thì con đi lên viện huyết học, con xét nghiệm máu và tắt ADN của em bé trong bụng á. Thì 7 ngày sau thì viện nó gọi điện gửi kết quả về là chúc mừng con, là con không sao hết, rất khỏe mạnh.
Và bây giờ đứa bé được mấy tháng?
Dạ gần 4 tháng nha.
Vâng, đây là con là tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con tên Teresa Phạm Thị Hiền Trang, con 31 tuổi ở Vũng Tàu.
Vâng, con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
Con mới lập gia đình.
Mới lập gia đình và có khả năng mà có con hơi khó vì trên 30 rồi, 31. Và cô ấy có hai cái điều kỳ diệu là đã có được đứa có thai và cái tuổi 31 lập gia đình trễ, và thứ hai nữa là khi có thai như vậy thì người ta xét nghiệm và kết luận là đứa bé đã bị đau. Và cô đến đây như cô vừa mới kể cho chúng ta, vì những người bà mẹ đến đây mà cứ nói, tôi chỉ nói một điều duy nhất là có tin hay không. Tin thì tôi cầu nguyện, mà không tin thì không có chuyện gì xảy ra. Mà tin thì phải tin thật, không có một chút nghi ngờ nào cả. Tôi nói cô rất là mạnh, không có nhưng nhớ gì hết đó. Tin là tin nhưng có nhưng. Zakaria bảo nhưng xảy ra như thế nào được, vì vợ tôi là thế này thế kia, lớn tuổi rồi, cho nên bị cầm. Hậu quả của chuyện mà nghi ngờ là như thế. Cho nên đây là kết quả của vòng vững tin, là cô dám chấp nhận đi thử lại. Và đây là kết quả hoàn toàn về mặt khoa học, là đứa bé trước đó cũng khoa học xét nghiệm là nó bị đau, bây giờ cũng khoa học xét nghiệm trả lời thử ADN đàng hoàng. Và chúc mừng đứa bé đó không bị sao hết. Cha gửi tặng cho con thì cũng giáo điểm tin mừng nha.
Cảm ơn cha, con cảm ơn.
Có muốn gì nữa không?
Dạ không.
Đây cha tặng cho con cái đề can. Đây, đề can Đức Mẹ ban ơn nha, để Chúa và Đức Mẹ phù hộ cho con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Anna Liễu, con ở Hà Tĩnh, con lấy chồng ở Đồng Nai ạ. Con được hai ơn, đó là ơn của con. Con mang bầu em bé mà con không biết, nên con mua thuốc sổ run về con uống. Xong
thuốc gì?
Thuốc sổ run ạ.
Sổ run à? Sổ run.
Sổ run ạ, về uống. Xong rồi con đau bụng, con đi khám thì người ta kêu là bỏ thai đã bị bóc tách 75%, mà nhìn vào trong cái siêu âm á thì thấy nó có hai cái cục, chia ra hai cục luôn rồi. Về con cầu nguyện với Đức Mẹ, với Chúa, con khóc rất nhiều. Và đến sau con đi khám lại thì tự nhiên hai cục dồn lại một cục. Nó
chả biết đấy cục gì.
Dạ dạ. Xong rồi con sinh em bé ra thì khỏe mạnh bình thường mà rất là thông minh ạ. Dạ.
Mấy tháng rồi?
Dạ bây giờ nó 3 tuổi rồi ạ. Dạ, con có đưa lên nhiều lần nhưng mà không có được làm chứng. Hôm nay con lại không đưa đi ạ. Dạ.
Thưa anh chị em, Chúa chọn đúng cái ngày mà có những cái chuyện sinh kỳ diệu của Samson, sinh kỳ diệu của Gioan, để cho những bà mẹ có thai lên đây để mà làm chứng. Chúa, đường lối của Chúa kỳ diệu lắm. Lúc nào và như thế nào chỉ có Chúa biết thôi, không ai biết được. Anh chị em cứ bảo là tôi sao mà cái ngày lễ này mà sao lại có những chứng nhân đúng như là bài tin mừng này, bảo sao tôi biết được, Chúa sai họ đến, họ nói sao tôi biết được, chỉ có Chúa biết mà thôi. Đây một bằng chứng rõ ràng. Cái cô kia, cái cô này, cô thứ hai, lúc nãy là hai cô nữa, ba cô, bốn cô rồi. Rồi, tuần kế tiếp.
Dạ, đó là ơn của mẹ con ạ. Mẹ con là ở ngoài Hà Tĩnh, mà trong nhà con có rất là nhiều mồ mả, cho nên là mẹ con bệnh rất là nhiều. Nói chung là bệnh gì cũng có. Xong rồi bọn con, hai chị em ở trong này, lấy chồng ở trong này là cố gắng là ép mẹ con vào trong này. Nói chung là mẹ con rất là cứng, không muốn vào. Mà bọn con phải Tết ấy, không ai về quê hết, là thuê một chuyến xe mà không có một người nào, chỉ có mẹ con với cậu thôi. Mà cậu đưa vào trong này mà đi dọc đường là phải kêu tên cực trọng từ ngoài Hà Tĩnh và tới đây. Mà mẹ con cứ lăn đùng ra vẻ không có, dạng như là không muốn vào. Dạ, xong rồi vào tới đây thì bọn con kêu mẹ đòi về. Bọn con kêu là cố gắng đi lên Cha Long đi, cố đi một lần thôi là về. Xong rồi cố gắng được một lần, xong sao mà đi được một lần mẹ con lại thích đi. Xong rồi đi được một lần nữa, tự nhiên mẹ con hết bệnh luôn.
Hallelujah. Thầy gửi tặng cho mẹ con cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Mẹ có mấy ngày giảng chưa? Có chưa?
Dạ mẹ con cho người ta rồi ạ.
Mẹ con cho người ta thì cha cho lại mẹ con. Rồi, đây và cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi còn con. Sao? Chuyện gì xảy ra với con?
Dạ, kính chào cha và cộng đoàn. Con là Teresa Trần Thủy Minh Trang. Năm nay con 17 tuổi. Con ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và con, gia đình con được rất là nhiều ơn. Nhưng mà con xin kể hai ơn. Đó là ba con bị đứt dây chằng ở vai trái. Và rất là khó khăn trong cái việc mà làm việc. Với lại rất là đau đớn. Thì cậu con nói là bây giờ phải mổ để nối lại. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của ba con. Cho nên là ba con quyết định là cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và đến đây được cha đặt tay. Đến nay là 5 năm rồi và ba con được khỏi rồi, hết đau đớn rồi.
Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là mắt của con bị lên lẹo từ nhỏ tới lớn rất là nhiều lần. Con mổ ít nhất cũng 3 lần rồi và lần nào cũng phải nặng mũ rồi mổ. Dạ, con lên con đặt tay, được cha đặt tay, con chỉ vào hai mắt của con, cha đặt tay. Tới nay là từ đầu năm lớp 12 đến nay là được 5 tháng rồi, con không còn lên lẹo nữa.
Hallelujah. Rồi sao mà con biết giáo điểm tin mừng một cô học trò học sinh 17 bẻ gãy sinh châu. Tuổi này là tuổi ương, tuổi ngạnh lắm, tuổi mà nó khó tin lắm, lý luận lắm. Vậy mà hôm nay nó đi làm chứng cho ba nó và cho chính bản thân nó. Nhờ đâu mà con biết ở đây mà con đến?
Dạ con biết cha từ lúc mà cha còn làm nhà thờ Chí Hòa. Thứ năm là mẹ con đưa con tới vài lần. Cho tới khi cha về đây là mẹ con đưa con tới. Và con biết cha từ lúc đó là con biết lòng thương xót Chúa luôn.
Đây sẽ gửi tặng cho con cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Gửi tặng cho con cái đề can vương mẹ ban ơn. Rồi móc khóa lòng thương xót Chúa. Và gửi cho ba con một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và gửi cho mẹ con một cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi con và thêm một bà mẹ nữa.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Hôm nay con và vợ chồng con đến đây để tạ ơn Chúa vì vợ chồng con hiến mộ là 2 năm. Bây giờ Chúa đã cho ban cho vợ chồng con có một đứa con như thế này. Cảm ơn lòng thương xót Chúa và cộng đoàn cùng vợ chồng.
Con tên là gì?
Con là Bùi Thị Ngọc ở giáo điểm.
Từ từ, từ đừng có khóc, đừng có khóc. Bùi Thị Ngọc bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 30 tuổi.
30 tuổi, lập gia đình hồi mấy tuổi?
Con lập gia đình
bao nhiêu?
Được 2 năm ạ.
Vâng, mà lập gia đình là 28 tuổi. Và suốt 2 năm là chúng con cũng giống như là bà Zakaria, giống như là giống như ông Zakaria, bà Elizabeth hoặc là mẹ của Samson, mong đợi đứa con của mình vì tuổi gần 30 cũng bắt đầu là lo lắng. Và bây giờ ai giới thiệu con đến đây để mà cầu nguyện để có được đứa bé?
Dạ, con là người biên ương mà con lấy chồng.
Con có đạo không?
Con theo đạo chồng được 2 năm ạ. Dạ, thế chồng con đi khám mà nói là chồng con khó có con nên là hai vợ chồng, chồng con bảo hai vợ chồng sang đây là xin cha đặt tay cầu nguyện cho vợ chồng con.
Và bây giờ?
Dạ, bây giờ con đã sinh em bé này được 5 tháng ạ.
Tên gì?
Trên bé là Nguyễn Ngọc Tuyết Linh ạ.
Tên gì?
Nguyễn Ngọc Tuyết Linh ạ.
Nguyễn Ngọc
Tuyết Linh.
Tuyết Linh được mấy tháng?
Bé được 5 tháng ạ.
Vâng, Nguyễn Ngọc Tuyết Linh, đứa bé được 5 tháng, đứa con của lòng thương xót. Đây thưa anh chị em. Đấy. Rồi, ta gửi tặng cho vợ chồng con cuốn lịch giáo điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa. Có máy nghe giảng chưa?
Dạ, con chưa ạ.
Đây cho gửi tặng cho con cái máy nha. 307 giảng lòng Chúa thương xót. Rồi xin mời mấy anh thanh niên. Rồi con.
Con chào cha, chào cộng đoàn ạ. Con tên là Nguyễn Văn Mạnh, con đến từ
đi bên kia. Trốn vậy đó.
Con là Nguyễn Văn Mạnh, con đến từ Bắc Giang ạ. Con được hai cái ơn của Chúa là con được ơn trở lại và ơn chữa lành. Con đạo theo từ năm 99, từ tầm mùng 4 tháng 5 năm 99 là con cưới vợ xong là con bỏ Chúa từ ngày đó.
Cái gì con làm là nhanh quá. Con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 40 ạ.
40, con lấy vợ năm bao nhiêu?
Năm 99.
Rồi bao nhiêu?
Mùng 4 tháng 5 năm 99.
Mùng 4 tháng 5 năm 99 lấy vợ xong rồi bỏ Chúa luôn. Bao nhiêu năm?
Đến năm nay là 19 năm 6 tháng 8 ngày ạ.
19 năm 6 tháng 8 ngày. Rồi nhờ đâu mà con được ơn quay trở về sau 19 năm 6 tháng và 8 ngày?
Dạ, con vợ con mới xuống dưới nhà ngoại ấy, thì con mới mượn được cái đài và mới nghe được chục ngày. Thì xong là cứ thế nào ấy, Chúa xui khiến thế nào nên là mẹ con vào trong đấy con theo vào. Mẹ vợ con đưa con vào mà. Thế cái ơn thứ hai nữa là
theo vào rồi sao nữa?
Thì vào là xong con ở đây luôn.
Ở đây được bao lâu rồi?
Con đến hôm nay là vừa tròn 10 ngày ạ.
Vâng, và con đã đi xưng tội ngày nào?
Thì bữa đầu tiên vào được rước lễ cái là con đi xưng tội luôn.
Nó bỏ đạo, nó quên đến mức độ mà xưng tội rồi mới rước lễ, nó bỏ rước lễ xong mới đi xưng tội. Đến mức độ cỡ đó rồi mà thưa anh chị em. Rồi, đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị con ma nó vào người con hơn 20 năm rồi.
Ma nào, ma men hay ma túy?
Ma túy ạ.
Bao nhiêu năm?
23 năm rồi.
23 năm con đã chơi những thứ gì rồi?
Xã hội có cái gì là con đủ hết. Vâng. Mà chưa một lần nào con nghỉ được một ngày một đêm. Thế mà duy nhất là con chỉ nghe đài được vài bữa. Thế xong lên xe ấy, thì là con có xin anh xin em được 600 nghìn. Thế bảo mua để đi đường vào hôm này. Thế là 8 giờ tối lên xe thì đến độ 6 giờ sáng hết rồi. Thế mà kỳ lạ, người chả làm sao. Vào trong này như đi du lịch. Thế là lúc đầu con đi thì con bảo thôi cứ đi cho vợ con cho nó vui. Thế không thì lúc ở nhà thì cứ hôm nay bảo đi làm, nó đưa tiền cho đi làm ấy thì mình lại đi mua thuốc phiện xong tối lại về. Thế là 4 lần. Mà chán lần nào nghỉ được. Thế là nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con. Thế vào đến trong này bây giờ thì con khỏi rồi. Nên chắc là phải độ 5 cân rồi. Một chục ngày.
10 ngày lên 5 cân thưa anh chị em. Mà 23 năm ma túy. Mà xã hội có thứ nào nó chơi hết thứ đó. Trung bình là mỗi ngày con tiêu hết bao nhiêu vào cái tiền đó?
Cái này không tính được cha. Có 100 đủ, 1 triệu cũng thế. Mà 2 triệu vẫn thế. Vẫn chỉ trong ngày thôi.
Và con đã bóp cổ vợ con bao giờ để lấy tiền chơi chưa?
À con không. Con chỉ lấy của nhà đi thôi.
Chưa bóp cổ. Thưa anh. Đây tôi xin gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là đấng mà anh đã bỏ ngày 19 năm 8 tháng và 6 ngày. 6 tháng và 8 ngày. 19 năm 6 tháng và 8 ngày. Đồng thời anh đã đi chơi với cái con ma túy là hơn 23 năm. Đấng đã giật tay anh khỏi vòng vây của ma túy. Xin gửi tặng anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Lịch lòng thương xót Chúa nha. Đây, rồi tặng cho anh một cái máy 300 bài giảng vì anh phải mượn người ta để anh nghe, đúng không? Phải không?
Vâng ạ.
Ai cho mượn?
Mẹ vợ con mượn của bác vợ lại mượn của người khác.
Anh ấy mượn của mẹ vợ mượn của bác vợ mượn của người khác mượn của người kia mượn của người nọ của mượn của người này lấy ở đây. Chắc chắn là phải phát xuất từ đây chứ không phải chạy đâu thoát được. Đây tôi gửi tặng cho anh. Rồi đây là món quà mà anh về anh tặng cho vợ của anh ấy. Nha. Anh nói với vợ anh như thế nào để cho vợ anh được cảm thấy là hạnh phúc. Đây là quấn nhờ mẹ đến với Chúa.
Nói với vợ, em ơi.
Thì con về con sẽ truyền đạt này là.
Không không, bây giờ em để gặp vợ anh. Nói với vợ như là đang ở trước mặt vợ đây. Nói, em ơi.
Em ơi, anh đạo theo đây này. giờ anh về anh bắt em học kinh đấy.
Vợ con có đạo không?
Vợ con là dân đạo mà.
Vợ con đạo gốc.
Vâng, con Tân Tòng.
Vợ đạo gốc còn con Tân Tòng.
Vâng.
Và bây giờ con về con Tân Tòng bắt vợ đạo gốc đọc kinh. Rồi, hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Còn anh bạn.
Thưa cha, con là Phêrô Mai Xuân Hồng, con ở xứ Đông Yên, giáo hạt kỳ anh giáo Phận Vinh. Con được rất nhiều ơn, nhưng con kỳ kể hai ơn gần đây thôi.
Đó là ơn thứ nhất là gì?
Ơn thứ nhất là ngày 15 tháng 11 vừa rồi á, là con vào Bệnh viện Trung ương Huế con khám, là người ta nói con bị u vòm mũi, rồi bị viêm đa xoang, rồi thái hóa polyp, rồi thái hóa cột sống mà bị gãy cột sống luôn. Rồi sau là về vợ con người nói là chỉ vô giao vả cho Chúa thôi. Rồi con vào đây, vào đây con làm tuần cửu nhật xong, rồi con xuống Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn con khám lại thì không có u nữa.
Hallelujah. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là lúc mà vào đây mà cha đặt tay lần đầu tiên á, là về con nằm ngủ là con trở mình không được, cái cuộc sống nó đau chịu không được. Rồi đến ngày thứ ba, thứ tư rồi nó bớt dần đến bây giờ là khoảng 90% rồi mà con không uống viên thuốc nào hết á. Rồi con rất nhiều ơn, nhưng mà vì thời gian cho phép thì con không kể, cho Chúa cứu con nhiều lần lắm rồi.
Vâng, tôi
Chúa, có những lúc con sắp chết rồi mà Chúa vẫn cứu con sống lại.
Vâng, đây tôi gửi tặng cho anh cái cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cái đề can Đức Mẹ ban ơn, để xin Chúa có lời truyền cầu của mẹ ban ơn lành xuống cho anh nha. Rồi, còn mấy người nữa. Vâng, thưa anh chị em, xin các ông, các anh và các chị, các bà vui lòng hẹn lại chiều ngày mai 5 giờ. Bây giờ thì chúng tôi có hai món quà lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng cho những người anh chị em đến đây. Đây là hai món quà lòng thương xót Chúa. Một là cho một người anh em, và một người là cho một người chị em. Rồi, đây là anh tên gì?
Con tên Giao.
Anh bao nhiêu tuổi?
51.
51 tuổi, anh ở đâu?
Ở trên Miên.
Ở đâu?
Trên Miên.
Ở bên Miên, ở bên Campuchia. Chúng ta chào mừng một người anh em ở bên Campuchia. Anh đạo gì?
Con ngoại đạo.
Rồi, anh bị bệnh gì?
Bị khối u với bệnh phổi. Rồi. Với cái giò, hai giò đi không được cha.
Rồi ai giới thiệu cho anh đến đây để chúng tôi gửi tặng cho anh được chiếc xe lăn? Đó là cái niềm vui của chúng tôi, được trao gửi tặng cho những món quà là những chiếc xe lăn. Những bất cứ ai mà không có xe lăn, hoàn cảnh khó khăn, đến đây bao nhiêu chúng tôi cũng có thể gửi tặng được. Mời anh chị em cứ giới thiệu họ đến, vì những hoàn cảnh đó rất là đáng thương và lòng thương xót Chúa không loại trừ một ai. Ai giới thiệu anh đến đây?
Có bà bác ở trong trên họ đạo đó đó, bà người đạo, cũng như mấy đứa là vô rồi mới cho mượn.
Rồi cái nghe radio anh nghe được chưa?
Của bà trả bà rồi.
Của bà trả bà rồi, bây giờ tôi trả lại cho anh. Đây, tôi gửi tặng cho anh cái radio. Bên người Bắc thì gọi cái đài, Campuchia gọi cái radio. Đây là cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Đây là 300 bài giảng. Anh nghe rồi anh thấy sao?
Nghe nó hay rồi, con mới xuống như nhiều người hết quá. Con mới xuống tới đây.
Rồi, chúng tôi gửi tặng cho anh cái máy nha. Và rồi gửi tặng cho anh thêm một cuốn lịch. Đây, xin Chúa chúc lành cho anh nha. Và tặng cho anh chiếc xe lăn của lòng thương xót Chúa. Còn bà tên gì?
Dạ, con tên là Phan Thị Ngọc Chi.
Mấy tuổi?
59 tuổi.
Ở đâu?
Ở Châu Hồng, Tân Châu.
Ở đâu? Ở tỉnh nào?
Tỉnh
Bà đi với ai? Bà đi với ai? Ai dắt bà đi?
Mẹ con.
Đây bà cụ, đây là bà. Đây bà, đây đây. Đây đây. Đây bà đây, bà tên gì?
Dương Thị Liệt.
Gì?
Dương Thị Liệt.
Dương Thị Liệt, bà Dương Thị Liệt phải không?
Dương Thị Liệt.
Dương Thị Đẹp. Dạ. Bà đẹp bao nhiêu tuổi?
mấy sáu tuổi.
Thì bà là mẹ của bà này.
Dạ. À? Nuôi nhỏ này ba năm ba tháng rồi cha. Mà mới đi lại ngày nay nha, bà con đồn quá rồi con mới lợi ngày nay là cho cha đổ cho con hết bệnh. Vì nó tai biến 3 năm nay rồi, cái giò bên tay trái nó đi không có được, cái tay chân này nó hở, nó không có làm gì được, cảm giác gì hết. Bây giờ mẹ 76 tuổi nuôi con nó, nhờ cha cứu độ cho nó mau hết lành mạnh, rất cảm ơn cha.
Cười ha ha, cười.
Dạ.
Và đây tôi tặng cho bà cái xe lăn nha, để về bà đỡ phải dắt, bà dắt không nổi. Hôm nay hai anh thanh niên bế bãi lên mà còn không nổi.
Con tính như vậy, nguyện vọng con tính gì, con ở đây một tuần lễ cho cha độ cho con nó hết đi, rồi con trả cái xe lại cho cha. cha giác đầu này cho con hết đi.
Thưa anh chị em, đây là cái niềm tin đơn sơ của bà ấy. Bà ấy nghĩ là sao thì bà nói như vậy, nhưng mà chúng ta biết rằng là Chúa có cách của Chúa như thế nào và lúc nào đó là chuyện của Chúa, còn chúng ta chỉ làm hết sức của mình là phương tiện. Tôi gửi tặng cho bà để bà đẩy cho con của bà, vì lúc nãy hai thanh niên bế của bà ấy lên còn không nổi, huống chi một bà 76 làm sao bế bà 77 kg lên trực chiếc xe này được. Tôi xin Chúa chúc lành cho bà, gửi tặng cho bà cái máy nha, về bà nghe nha.
Dạ, 3 năm mấy nó không có làm cái gì được, mẹ là cái tấm con không
có. Dạ. Làm sao
trời, ba năm ba tháng mà nó không có mặn cái gì, không cảm giác gì được hết trơn á cha. Mà mẹ giờ 76 tuổi vẫn nuôi con đó chứ, còn con nó thì nó ly dị 10 mấy năm rồi. Dạ, 18 năm rồi, giờ con nó mần nó công ty rồi cho tháng vài trăm ngàn đứa vậy đó. Dạ.
Bà đạo gì?
Dạ, cảm ơn.
Bà đạo gì?
Đạo Hòa Hảo.
Đạo Hòa Hảo. Dạ. Chúng ta biết đây là một người đạo Hòa Hảo. Còn anh là anh đạo gì? Có đạo gì không?
Đạo gì? Đạo Phật.
Đây là đạo Phật, chúng ta cho chồng một phát tay thật là to thưa anh chị em. Một người đạo Phật từ Campuchia, một người đạo Hòa Hảo từ dưới Trà Vinh hay Bến Tre?
Ở Tân Châu.
Ở Tân Châu. Vâng, đến đây chúng tôi xin gửi tặng hai chiếc xe lăn này với lời cầu chúc là lòng thương xót Chúa đã làm những điều kỳ diệu cho Zakaria, cho Samson, cho nhiều người khác nữa. Và lòng thương xót ấy, quyền năng ấy ngày hôm nay vẫn tiếp tục tỏ hiện. Duy nhất một điều Chúa đòi hỏi chúng ta là con phải tín thác. Duy nhất là một điều là phải
tín
thác. Lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con. Vâng, trong thinh lặng anh chị em hãy nghe tiếng lòng của mình thật lắng, thật sâu để thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa nơi những người làm chứng, nơi những câu chuyện đời được đem lên đây kể. Chỉ trong thinh lặng ta mới nghe được tiếng nói của tình yêu lòng thương xót. Amen.